Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vòng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 10 tháng 6 năm 2009. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 43B. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cái đạo lý này, chân tướng sự thật này, chỉ có Phật nói ra được rõ ràng. Vì sao vậy? Ngài đã vào được cảnh giới này. Nếu bạn không khế nhập mà không thể nói ra được. Ngài đã vào được cảnh giới này, cho nên nói rõ ràng như vậy, nói được từng tầng như vậy. Thế nên Bồ Tát tri chư chúng sanh tâm chi sở nhạo. Cái tâm sở nhạo ngay chỗ này là cầu Phật, cầu Bồ Tát giúp đỡ. Đặc biệt là ngay khi chúng ta chính mình gặp phải khổ nạn, chúng ta không còn cách nào, thành tâm thành ý cầu Phật Bồ Tát. Chỉ cần chúng ta cầu liền có cảm ứng. Chân thật là Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng. Phật Bồ Tát có cảm ứng. Phật Bồ Tát đến vì chúng ta hiện thân nói pháp. Bạn thấy các ngài hiện thân gì vậy? Tức dĩ nghiệp báo thân tác tự thân. Đây là Phật Bồ Tát thị hiện. Phật Bồ Tát cũng thị hiện ra một cái thân nghiệp báo, giống như cái thân chúng ta, để giúp chúng ta. Hoặc giả là diệt tác chúng sanh thân. Cái thân chúng sanh này phạm vi rất rộng. Như phía trước đã nói, các ngài có thể hiện núi sông đất đai, các ngài có thể hiện cây cối hoa cỏ, để cho bạn xem thấy, nghe thấy, có chỗ cảm ngộ. Bạn có cảm thọ, bạn bỗng nhiên khai ngộ. Nải chí hư không thân giả. Cái thân hư không này chính là ngày nay chúng ta gọi là hiện tượng tự nhiên. Chúng ta xem tiếp thứ tư, thanh văn thân. Thân thanh văn thoát ly sáu cõi. Thanh văn thân giả dị, văn Phật thính giáo ngộ, chân đế lý sở, chứng thanh văn thân giả. Thanh văn trong Phật pháp cũng gọi là A-la-hán. A-la-hán làm thế nào chứng đắc được? Chỗ này giảng rất rõ ràng. Họ là văn Phật thính giáo, cũng chính là nghe Phật giảng kinh nói pháp mà khai ngộ. Làm sao khai ngộ?
đem tất cả chấp trước đối với thế xuất thế gian buông bỏ. Trong Đại Thừa Giáo gọi là buông bỏ kiến hoặc, buông bỏ tư hoặc, liền chứng được quả A-la-hán. Cái gì là kiến hoặc? Kiến là kiến giải, hoặc là mê hoặc. Hay nói cách khác, bạn thấy sai rồi. Tư là tư tưởng, chính là cách nghĩ của bạn cũng nghĩ sai. Đây gọi là kiến tư phiền não. Việc này ở trong Phật Pháp xin nói với các vị tuyệt đối chuẩn xác. Nếu bạn làm không được thì bạn không cách gì chứng được. Thanh văn ở trong Phật Pháp gọi là tiểu quả, giống như cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật dạy học, đây là thuộc về tiểu học, cho nên gọi là tiểu thừa. Kiến phiền não, kiến hoặc, nói thì không hết, quá nhiều. Tư phiền não cũng là như vậy. Phật ngay trong lúc dạy học đem nó quy nạp lại, quy nạp thành năm loại lớn. Kiến giải sai lầm có năm loại lớn, tư tưởng sai lầm cũng có năm loại lớn. Trước tiên bạn đem cách nhìn sai lầm buông bỏ. Sau khi buông bỏ gọi là chánh tri chánh kiến. Tri kiến của bạn là chánh, nếu không mà nói là sai lầm. Buông bỏ kiến hoặc, trong kiến hoặc có năm loại lớn. Loại thứ nhất thân kiến, chân thật biết được thân không phải là ta. Thân không phải là ta, tự tư tự lợi liền buông xả. Phải nên biết vô lượng vô biên tội nghiệp từ chỗ nào mà sanh ra? Chính từ tự tư tự lợi mà sanh ra. Tự tư tự lợi từ đâu mà sanh ra? Từ cho rằng cái thân này là ta mà sanh ra. Đây là Phật dạy chúng ta từ căn bản mà cải đổi. Thân thật không phải là ta. Thân là cái gì? Thân là sở hữu của ta, là cái của ta, không phải ta. Như quần áo, quần áo là sở hữu của ta. Phòng ốc trong nhà ta ở là ta sở hữu, không phải là ta. Ta sở hữu phải phân biệt rõ ràng. Người chân thật có thể buông bỏ thân kiến, tự tư tự lợi liền không còn, liền đoạn hết, liền tương ưng với tánh đức. Ta, cái gì là ta? Tự tánh là ta. Thông thường chúng ta gọi nó là linh tánh. Linh tánh là ta. Linh hồn vẫn không phải. Linh hồn là như thế nào vậy? Linh hồn là tự tánh mê hoặc rồi, gọi là linh hồn. Cũng chính là nói, trong tự tánh có vọng tưởng phân biệt chấp trước, lúc đó gọi là linh hồn. Nếu như trong tự tánh vọng tưởng phân biệt vẫn còn, chấp trước không còn, có thể nói sẽ không gọi nó là linh hồn, gọi nó là linh tánh. Linh tánh vẫn còn mang ô nhiễm. Vì sao vậy? Nó ra khỏi sáu cõi sẽ không còn trở lại sáu cõi luân hồi nữa. Cái mà họ chứng được trong Phật Pháp gọi là chánh giác. Học Phật phải ghi nhớ. Học Phật hy vọng được cái gì? Danh từ của Phật học gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu nói này là có thể phiên dịch. Tại vì sao không dịch? Gọi là tôn trọng không dịch. Đây chính là mục tiêu cuối cùng tu học Phật Pháp. Chúng ta học Phật học cái gì? Là hy vọng được cái này. Dịch thành ý trung văn là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Không phải không thể dịch. Vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là Phật. Chánh đẳng chánh giác gọi là Bồ Tát. Chánh giác là A-la-hán. A-la-hán Bích Chi Phật đều gọi là chánh giác, đều là chính mình vốn có. Cho nên cái đầu tiên bạn phải nhận biết, phải nhìn thấu cái thân này là giả, không phải là thật. Không nên chấp trước quá mức, không nên để cho nó đi tạo nghiệp. Mượn giả tu thật, không thể mượn giả tạo nghiệp. Chúng ta trước khi chưa nghe được giáo huấn của Phật, chúng ta đều dùng cái thân giả này đi tạo nghiệp. Vậy thì sai rồi. Sau khi nghe được kinh pháp của Thế Tôn mới tường tận, chúng ta cuối cùng quay đầu lại, chúng ta phải dùng cái thân thể giả này để đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, không tạo nghiệp. Đây là việc đầu tiên phải nhận được, phải quay đầu. Loại thứ hai gọi là biên kiến. Hai bên gọi là biên kiến. Nói biên kiến, người thông thường không hiểu, cho nên tôi thường hay đổi một danh từ để nói là đối lập. Mọi người dễ hiểu. Đối lập chính là biên kiến. Đây là sai lầm. Vì sao vậy? Trong tự tánh không có đối lập, không tìm thấy đối lập. Đối lập mà còn không có thì làm gì có mâu thuẫn, làm gì có xung đột. Thảy đều không có. Cho nên bạn phải biết tự tánh là hài hòa. lão tổ tông chúng ta biết, cho nên đề xướng hòa vi quý. Khi vừa đối lập, vừa đối lập là phàm phu sáu cõi. Sáu cõi luân hồi từ do đâu mà ra? Chính là năm loại kiến giải sai lầm này, năm loại tư tưởng sai lầm đem pháp giới nhất chân biến thành sáu cõi luân hồi. Sự việc chính là như vậy. Nếu như tư tưởng kiến giải của chúng ta chính xác, sáu cõi liền không còn. Cho nên sáu cõi không phải là thật, mộng huyễn, bào ảnh. Chúng ta không thể không biết. Vậy thì học Phật từ chỗ nào mà học? Bạn xem thấy cái thứ nhất, nhìn thấu thân không phải là ta, tự tư tự lợi không còn. Cái thứ hai, buông bỏ đối lập. Ta không đối lập với người, ta không đối lập với việc, ta không đối lập với tất cả vạn vật. Ta hài hòa với người, ta hài hòa với việc, ta cùng với thiên địa vạn vật đều hài hòa. Một mảng hòa khí. Phải từ chỗ này mà bắt tay vào. Đây là Phật Pháp. Cái thứ ba là buông bỏ thành kiến. Cái gì gọi là thành kiến? Hiện tại gọi là quan niệm chủ quan. Ta cho rằng là như vậy, như vậy. Đó là sai. Đây là phiền não, phiền não nghiêm trọng. Thành kiến, Phật đem nó phân thành thành kiến ở trên nhân cùng thành kiến ở trên quả. Thành kiến ở trên nhân gọi là giới thụ kiến. Thành kiến ở trên quả gọi là kiến thụ kiến. Đều là sai lầm. Trong thực tánh không có. Tại vì sao bạn có thể khởi lên loại ý niệm này? Đều là từ trong vọng niệm mà sanh ra. Chấp trước cái thấy của chính mình, quan điểm của chính mình, bài trừ người khác. Đây gọi là phiền não hiện tiền, không sanh trí tuệ. Thành kiến không còn, bạn mới bao dung người khác. Bạn mới có thể mở rộng tâm lượng. Tâm lượng của chúng ta giống dĩ bao lớn. Trong Phật Pháp thường gọi tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Đó là tâm lượng vốn có của chúng ta. Mỗi người đều giống như nhau. Hiện tại tâm lượng biến thành quá nhỏ, hai người đều không thể bao dung lẫn nhau. Bạn thấy người thế gian, vợ chồng hai người không thể bao dung nhau, đều vẫn gây lộn cãi giả. Chân thật là đáng thương. Tâm lượng vốn dĩ là bao trùm vũ trụ, bao trùm mười pháp giới. Đó là tâm lượng vốn có của bạn. Cho nên buông bỏ thành kiến, bạn mới có thể hằng thuận chúng sanh, bạn mới có thể tùy hỷ công đức. Bạn không thể bao dung thì làm sao được? Tại vì sao không thể bao dung? Bởi vì khắp pháp giới hư không giới là từ trong vọng tưởng của bạn sanh ra. Ngoài vọng niệm ra không có thứ gì cả. Pháp tướng Duy Thức Tông nói Duy Thức, nó không thừa nhận tất cả hiện tượng này, bao gồm tất cả hiện tượng đều là thức biến. Tâm hiện thức biến. Tâm động có thể hiện tướng, hiện y chánh trang nghiêm. Y chánh trang nghiêm, tại vì sao có thể biến thành mười pháp giới? Tại vì sao có thể biến thành sáu cõi? Tại vì sao có thể biến thành ba đường? Đó là thức biến, gọi là duy thức sở biến. Thức là cái gì? Thức chính là phân biệt chấp trước. Phân biệt là thức thứ sáu, chấp trước là thức thứ bảy, mạt na. Nếu như không có phân biệt, không có chấp trước, cái pháp giới này gọi là pháp giới nhất chân. Vì sao vậy? Nó chỉ có tâm hiện, không có thức biến. Phật đem sự việc này nói được rõ ràng, nói được tường tận. Vậy thì chúng ta phải nên học tập như thế nào? Chúng ta phải làm thế nào hồi đầu? Loại sau cùng gọi là tà kiến. Ngoài bốn loại phía trước đã nói ra, bao gồm tất cả kiến giải sai lầm đều gọi là tà kiến, chính là cách nhìn sai lầm. Đây gọi là kiến hoặc. Năm loại này thảy đều đoạn hết. Vậy chúc mừng bạn, bạn vào cửa Phật rồi. Ở tiểu thừa, bạn chứng được quả Tu Đà Hoàng. Sơ quả. Ở đại thừa, trong Kinh Hoa Nghiêm, bạn chứng được Bồ Tát sơ tính. Sơ tính ở trong thập tính. Bạn vào cửa rồi. Khi chúng ta cùng nhau học tập, tôi thường hay nói, mấy mươi năm qua tôi thường hay nói 16 chữ. 16 chữ này đã nói mấy mươi năm. Buông xả tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả hưởng thụ năm dục sáu trần, buông xả tham sân si mạn. Tôi thường hay nói chỗ này làm được rồi, chân thật buông xả rồi, bạn vẫn chưa vào cửa Phật. Bạn đến nơi nào vậy? Bạn đến được ngoài cửa Phật, vẫn chưa bước vào. Việc này đã không dễ dàng. Bước thêm một bước nữa, qua được ngạch cửa, điều kiện đó là gì vậy? Chính là buông xả năm loại kiến hoặc. Thân kiến buông xả, biên kiến buông xả, không đối lập. Ý niệm đối lập không còn, thành kiến không còn, kiến giải sai lầm không còn. Bạn mới chân thật vào học năm thứ nhất. Tiểu thừa năm thứ nhất là Tu Đà Hoàng, đại thừa năm thứ nhất là Bồ Tát sơ tính dị. Địa vị không cao, thế nhưng không luận là đại thừa, tiểu thừa, bạn đều là thánh nhân, tiểu thánh. Chưa ra khỏi sáu cõi, bạn vẫn ở trong sáu cõi, thế nhưng quyết định không đọa ba đường. Không luận thế gian này có Phật, không có Phật, bạn là thiên thượng nhân gian, đi lại bảy lần, bạn quyết định chứng quả A-la-hán. Khi có Phật, bạn sẽ thân cận Phật Đà, nghe Phật, thính giáo, chứng quả A-la-hán. Khi không có Phật xuất thế, bạn có độc giác, phía sau chúng ta sẽ nói đến. Bạn chính mình sẽ khai ngộ. Đương nhiên, khai ngộ có nhân duyên thù thắng. Cái nhân duyên này chính là chư Phật Bồ Tát thị hiện cho bạn cái gì? Thị hiện thân chúng sanh, thị hiện thân hư không, thị hiện thân nghiệp báo. Chư Phật Bồ Tát làm ra vô số thị hiện giúp cho bạn bỗng nhiên khai ngộ. Nếu bạn không buông xả, không ích gì, Phật có thị hiện ra thế nào? Bạn xem không hiểu, nhìn không ra, nghe không hiểu, bạn không thể khai ngộ. Cho nên chính mình cần phải buông xả mới được. Sau đó Phật mới có thể giúp bạn tiếp thêm bước nữa nhìn thấu. Vậy thì Bồ Tát tri chư chúng sanh tâm chi sở nhạo, đây là loại chúng sanh nào? Chúng ta gọi là căn tánh tiểu thừa, rất là ngưỡng mộ A-la-hán, ưa thích A-la-hán. Bạn xem, Phật Bồ Tát đích thực không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, bạn ưa thích cái gì thì các ngài thì hiện ra cho bạn cái đó. Bạn ưa thích A-la-hán, các ngài liền dùng cái thân A-la-hán để giúp đỡ bạn. Bạn thấy tức dĩ thanh văn thân tác tự thân. Tự thân là cái thân thị hiện. Chư Phật Như Lai pháp thân đại sĩ, các ngài dùng thân thanh văn xuất hiện để giúp bạn. Phía sau lại có diệt tác chúng sanh thân, nại chí hư không thân giả. Ưa thích A-la-hán là một việc. Trên thực tế, căn tánh của mỗi một người vẫn là không đồng nhau. Cho nên Phật Bồ Tát hiện vô lượng vô biên thân. Như vậy, Phật Bồ Tát mới chân thật có thể phổ độ chúng sanh. Chúng ta học Phật, học được nhiều năm đến như vậy rồi, vẫn chưa được độ. Là nguyên nhân gì? Chúng ta chính mình luôn phải tường tận, không thể trách móc Phật Bồ Tát. Tôi nhớ được có một lần tôi giảng kinh ở Malaysia, có một vị pháp sư tiểu thừa từ Thái Lan đến thăm tôi, hỏi tôi một câu: Thích Ca Mâu Ni Phật nói chúng sanh không thành Phật, ngài không thành Phật. Ông liền nói: tôi vẫn chưa thành Phật, tôi là chúng sanh, tôi vẫn chưa thành Phật, tại vì sao ngài đã thành Phật? Hỏi tôi vấn đề như vậy. Ông ấy có oán khí, oán Thích Ca Mâu Ni Phật. không đến độ ông ấy, chính mình thành Phật đi rồi. Ông ấy không hiểu rõ cái đạo lý này. Bạn tuy là xuất gia, tiểu thừa tu đà hoàng chưa chứng được, bạn còn chấp trước cái ta nghiêm trọng. Thân là ta, bạn còn đối lập với Phật Bồ Tát. Bạn vẫn còn thành kiến rất sâu. Cho nên Phật từ bi cũng không thể giúp được bạn. Chúng ta gọi là không thể gia trì. Chư Phật Như Lai gia trì đối với tất cả chúng sanh là tương đối. Cũng chính là nói, bạn có một phần công phu tu hành, các ngài gia trì một phần. Bạn có hai phần công phu tu hành thì các ngài gia trì hai phần, là tương đối. Bạn không có bất cứ công phu nào thì các ngài làm sao gia trì? Người niệm Phật chúng ta khi lâm chung niệm đến công phu thành khối, đó là khẳng định. Vì sao vậy? Không đến được công phu thành khối thì không thể giảng sanh. Cái gì gọi là công phu thành khối? Người niệm Phật trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, không có bất cứ một tạp niệm nào. Đây gọi là công phu thành khối. Chỉ sợ khoảnh khắc, thời gian, lúc lâm chung, một giây một phút đó, trong lòng chỉ có A-di-đà Phật, không có ý niệm nào khác thì được. Cho nên lâm chung một niệm đến 10 niệm ắt được vãng sanh, chính là cái đạo lý này. Nếu như khi lâm chung một câu Phật hiệu trong tâm vẫn còn tạp niệm, vậy thì không còn cách nào, họ không thể thành tựu. Chúng ta làm thế nào có thể giữ được một niệm sau cùng khi lâm chung rõ ràng tường tận, không có tạp niệm? Cái việc này thì quan trọng. Quan hệ này quá lớn. Cho nên bình thường niệm Phật là gì vậy? Cũng giống như là luyện binh vậy. Mỗi ngày thao luyện, đang luyện binh. Lâm chung cái niệm đó là đánh giặc, quyết định thắng trận. Cho nên ngày ngày luyện tập, ngày ngày luyện tập đều niệm không thành công là do nguyên nhân gì? Không buông xả. Không nên nói cái tiêu chuẩn này của Phật. Buông xả thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Cái tiêu chuẩn này nếu bạn làm đến được, bạn khẳng định giảng sanh. Bạn giảng sanh thế giới cực lạc, không ở cõi phàm thánh đồng cư. Ở đâu vậy? Ở cõi phương tiện hữu dư. Cõi phàm thánh đồng cư chính là tôi thường hay nói với các bạn, buông xả tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả năm dục sáu trần, buông xả tham sân si mạn, sanh cõi phàm thánh đồng cư. Nếu như buông xả đi năm loại kiến hoặc, họ liền sanh cõi phương tiện hữu dư. Cõi phương tiện hữu dư chính là pháp giới bốn thánh. Họ sanh thanh văn. Nếu như tư hoặc đoạn hết, tư hoặc là gì vậy? Tư tưởng sai lầm, tham sân si mạn nghi, năm loại này. Chỗ này dễ nhớ. Tham sân si, ngạo mạn, hoài nghi, thấy đều đoạn hết không còn nữa. Con người này niệm Phật thì giảng sanh. Sanh cõi phương tiện hữu dư, phẩm vị này cao. Các vị đều biết bốn độ ba bậc chính phẩm, mỗi độ đều có ba bậc chính phẩm. Cõi đồng cư có ba bậc chính phẩm, cõi phương tiện cũng có ba bậc chính phẩm. Những lý cùng sự này đều là tự tánh. Chính mình vốn đủ, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Tự tánh vốn đầy đủ, chúng ta ở ngay trong đời sống thường ngày tu hành, để loại đức năng tướng hảo trong tự tánh vốn đầy đủ tự nhiên hiện tiền. Cũng giống như thế giới hiện tiền này của chúng ta vậy. Thế giới hiện tiền cũng là tâm hiện thức biến. Hiện tại thế gian này tai nạn trùng trùng. Tai nạn từ nơi đâu mà có? Từ tâm bất thiện biến hiện. Cũng chính là nói tham sân si mạn nghi biến hiện. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng biến hiện. Nếu như chúng ta hiểu được hóa giải tai nạn, đem những thứ này đoạn hết, bao gồm tất cả những ý niệm bất thiện đoạn hết, hành vi bất thiện đoạn hết, tai nạn thế gian này liền không còn. Chúng ta xem tiếp phía sau đoạn thứ 5. Độc giác thân. Độc giác tiếng Phạn gọi là Bích Chi, chính là Bích Chi Phật, cao hơn so với A-la-hán. A-la-hán tuy là buông xả chấp trước, còn có tập khí của chấp trước. Tập khí chấp trước đoạn hết thì gọi đó là độc giác, chính là Bích Chi Phật. Tại vì sao gọi là độc giác? Vì xuất vô Phật chi thế, độc túc cô phong, quán vật biến hóa, vô sư tự ngộ, sở chứng độc giác thân giả. Con người này thông minh. Vừa rồi đã nói với các vị, lên xuống trời người 7 lần. Đây là lần thứ 7. Từ trên trời lại sanh xuống nhân gian. Thế gian không có Phật. Các vị phải biết, thế gian thời gian có Phật rất ngắn, thời gian không có Phật dài. Bạn nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, Ngài xuất hiện ở thế gian, trong lịch sử chúng ta thì có hơn 3.000 năm trước. Ngài thì hiện ra là thân người. Ba mươi hai tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trụ thế 80 năm. Người Trung Quốc chúng ta tính tuổi mụ. 80 tuổi viên tịch. Chiếu theo cách tính của người nước ngoài, tính đủ năm là 79 tuổi. Ảnh hưởng giáo học của Ngài trong Phật Pháp gọi là Pháp Vận. Pháp Vận phần nhiều không hiểu, chúng ta gọi là ảnh hưởng của Ngài. Ảnh hưởng được 12.000 năm. Ảnh hưởng giáo học của Phật Đà hiện tại đã qua 3.000 năm rồi, sau này vẫn còn 9.000 năm. Sau 9.000 năm sẽ không còn ảnh hưởng. Thích Ca Mâu Ni Phật thời đại này xem là quá khứ rồi, phải đợi vị Phật kế tiếp xuất hiện, cái thế gian này mới có Phật. Vị Phật kế tiếp là Phật Di Lặc, hiện tại là Bồ Tát. Bồ Tát Di Lặc, tương lai chính Ngài đến thành Phật. Đến lúc nào vậy? Bạn xem trong Di Lặc Hạ Sanh Kinh nói được rất tường tận. Hiện tại Ngài đang ở trời Đâu Xuất. Từ trời Đâu Xuất giáng xuống, nếu tính theo thời gian của chúng ta nơi đây, 56 ức 7.000 vạn năm. Các vị nên biết, 56 ức 7.000 vạn năm không có Phật Pháp. Không có Phật, không có Phật Pháp, không có Tam Bảo. Như vậy bạn mới biết được, thời gian có Phật rất ngắn, thời gian không có Phật rất dài. Những bậc thanh văn này tu học của các ngài thiên thượng nhân gian, đến lần sau cùng khi muốn chứng quả, nếu muốn ra khỏi sáu cõi luân hồi, không thấy được thế gian này có Phật xuất thế. Không có Phật xuất thế không cần lo, không Phật xuất thế cũng được, họ cũng có thể khai ngộ, họ độc giác. Bạn thấy Độc Túc Cô Phong, họ một mình tìm vào núi sâu. Ở nơi đó tu hành, tìm một hang núi, quán vật biến hóa. Vật là hiện tượng của đại tự nhiên, hoa cỏ cây cối, xuân hạ thu đông, xem những thứ này thay đổi. Vô sư tự ngộ, bỗng nhiên khai ngộ. Tại sao họ có cái năng lực này? Chúng ta biết được, ngay trong đời quá khứ, họ chỉ ít là 7 đời, đều là tu hành không gián đoạn. Cho nên cảnh giới của họ từ tiểu thừa, nói từ sơ quả Tu Đà Hoàng, nâng lên đến Tư Đà Hàm quả thứ hai, A Na Hàm quả thứ ba, A La Hán quả thứ tư, không ngừng nâng lên cao. Mỗi một lần trở lại thiên thượng nhân gian, họ liền nâng lên cao thêm một bậc. Cho nên giai đoạn thứ bảy viên mãn, không có thầy dạy, họ cũng có thể khai ngộ, họ cũng có thể chứng quả. Bảy lần lai giảng này chính là bốn quả, bốn hướng. Ngày nay chúng ta công phu không có lực. Vì sao vậy? Chúng ta ngay đến phương hướng cũng chọn sai, không hề hướng vào phương hướng chánh đạo. đoạn kiến hoặc. Đây là sơ quả hướng. Chúng ta không hề đem cái này xem thành công phu chính mình, công phu tu hành. Tuy niệm Phật, bạn xem thân kiến, biên kiến, thành kiến đều rất nghiêm trọng. Cho nên công phu niệm Phật không có lực. Không biết niệm Phật, người biết niệm Phật thì niệm thế nào? Cách nghĩ, cách nhìn sai lầm mới sanh khởi, thì A-di-đà Phật liền đè nó xuống. Vậy là biết niệm Phật. Công phu này có lực. Ta mâu thuẫn với người khác, ta đối lập với người khác, ta xung đột với người khác, cái ý niệm này hoặc là sự việc vừa phát sanh thì A-di-đà Phật liền đánh bạc nó đi. Cái phương hướng này chính xác. Tâm tham vừa khởi, A-di-đà Phật liền đè cái tâm tham xuống. Không luận là tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, thậm chí đến tham Phật Pháp, chỉ cần tâm tham khởi lên thì A-di-đà Phật. Tâm sân hận khởi lên thì A-di-đà Phật. Không để cho nó phát tác. Câu Phật hiệu này có lực, đem phiền não tập khí của bạn thảy đều đánh bạc hết. Đây gọi là biết niệm Phật. Người không biết niệm Phật, một mặt niệm Phật, một mặt xen tạp phiền não. Phiền não cùng niệm Phật lẫn chung lại với nhau, công phu toàn bộ bị phá hỏng. Cho nên khi đến lúc lâm chung, ngày trước lão sư Lý đã nói, đáng sanh tử thế nào thì vẫn phải sanh tử thế đó. Bạn vẫn là bị nghiệp lực làm chủ. Bạn không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Cái đạo lý này không thể không biết. Đây là nói rõ độc giác làm thế nào mà được. Họ có quan hệ rất mật thiết với thanh danh. Nói Bồ Tát tri chư chúng sanh tâm chi sở nhạo. Có một loại chúng sanh ngưỡng mộ Bích Chi Phật, đương nhiên cũng là xuất hiện vào lúc không có Phật xuất thế. Phật Pháp Tăng Tam Bảo hoàn toàn tiêu mất ở thế gian này. Có Bích Chi Phật xuất hiện ở thế gian, cũng có người tu hành. Người đời trước có thiện căn, ưa thích thanh tịnh, ngưỡng mộ những người tu hành này. Có loại người tâm tưởng nguyện vọng này, chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài cũng tùy tâm chúng sanh ứng ra theo sở thích, dùng thân độc giác để xuất hiện ở thế gian. Dĩ độc giác thân tác tự thân để tiếp dẫn chúng sanh. Từ ngay chỗ này mà nhìn, bạn thấy được đại từ đại bi của Phật Bồ Tát chân thật, làm cho chúng ta lĩnh ngộ được Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Phật Bồ Tát thật đến giáo hóa chúng sanh. Khi không có Phật xuất thế, cho nên nói không xả bỏ một người nào. Một người có cảm, các ngài liền có ứng. cảm ứng tương thông. Nhiều người có cảm, Phật liền dùng ứng thân. Một người có cảm, Phật thường hay dùng quá thân. Cùng gặp mặt với bạn một lần, dạy bảo bạn một số phương pháp, đi rồi không còn gặp lại nữa, hóa thân. Như lão hòa thượng Hư Dân ngày trước, bái Ngũ Đại Sơn, ba bước một lại. Bạn thấy từ phương Nam đến phương Bắc, ba bước một lại, phải đi 2-3 năm mới có thể đi đến. Thông thường buổi tối nghỉ ngơi ở ngoài đồng trống, chân thật giống như Thích Ca Mâu Ni Phật dưới gốc cây ngủ một đêm. Người hiện tại phước báo không bằng so với người xưa. Từ chỗ nào mà thấy được? Từ nơi sức khỏe mà nói, người xưa sức khỏe rất tốt, sức khỏe của người hiện tại không thể so được với người xưa. Nếu như chúng ta ra ngoài đồng trống mà ngủ, tôi thấy chỉ ở qua một đêm thì ngày thứ hai phải đi vào bệnh viện mà nằm. Bạn làm sao có thể sánh được với Phật Bồ Tát? Cho nên không thể tránh được bệnh. Hư lão trên đường đi đã bệnh mấy lần. Khi bệnh trầm trọng, nằm ở bên đường không dậy nổi, Bồ Tát Văn Thù đến. Bồ Tát Văn Thù hiện ra cái thân gì? Hiện ra cái thân tướng người ăn xin. Người xin ăn gọi là hóa tử. Gặp người xuất gia này nằm ở trên đường, ngài đến chăm sóc ông. Chăm sóc 5-6 ngày, sức khỏe thân thể ông hồi phục thì ngài đi. Qua một thời gian rất dài, lần thứ hai ông lại ngã bệnh, lại gặp được một người ăn mày này. Rất kỳ lạ, lại gặp được người ăn mày này. Ông rất cảm kích người ăn mày đã cứu ông, thỉnh giáo với người ăn mày. Ông tên là gì vậy? Nhà ở nơi nào? Ngài nói với ông, tên của tôi là Văn Kiết. Văn của Văn Thù Bồ Tát, Kiết của Kiết Tường. Tôi tên Văn Kiết, nhà tôi ở dưới núi Ngũ Đài. Chẳng phải ngài muốn đến núi Ngũ Đài hay sao? Ông nói phải, tôi đến núi Ngũ Đài lại Bồ Tát Văn Thù. Ngài đến núi Ngũ Đài, người ở nơi đó đều biết. Cho nên Hư Lão sau khi đến núi Ngũ Đài đi hỏi thăm khắp nơi. Trên đường người ăn mày này đã cứu ông 2 lần. Liền tìm hỏi mọi người. Người khác nói với ông, người mà ông gặp là Bồ Tát Văn Thù. Ông mới bỗng nhiên hiểu ra. Cho nên người chỉ cần chân thành, tự nhiên cảm động chư Phật Bồ Tát. Khi bạn có gặp nạn, liền đến giúp bạn. Khi giúp bạn, bạn cũng không hề hay biết. Sau đó nghĩ lại mới hiểu ra. Chân thật không phải là giả. Trong niên phổ của Hư Lão Hòa Thượng ghi chép rất rõ ràng. Chúng ta tin tưởng Hư Lão Hòa Thượng không hề lừa gạt chúng ta. Cho nên Bồ Tát biết tâm chúng sanh, dùng thân độc giác để ứng, cũng làm thân chúng sanh. Có lúc cũng không phải như vậy, không nhất định. Như Bồ Tát Văn Thù, Ngài hiện thân ăn xin. Không nhất định hiện ra thân hình như thế nào, nải chí hư không thân. Bạn buổi tối rất mệt, gặp được ở nơi này có một cây to, bóng cây rất dày, ở nơi đây nghỉ ngơi rất tốt, có thể là Phật Bồ Tát thị hiện. Sau khi bạn rời khỏi, lần sau đến tìm lại không còn gốc cây đó nữa. Những sự việc này không chỉ ở nhà Phật, ở đạo gia, ở trong các tôn giáo khác gọi là thần tích đều có. Không thể nghĩ bàn. Trên thực tế, nếu chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm thì biết được. Những sự việc này không phải là ngẫu nhiên, đều không rời khỏi định lực của nhân quả. Bạn có được cái nhân như thế nào thì cảm được quả báo như thế đó. Thân hư không cũng chính là hiện tượng tự nhiên hiện ra. Loại hiện tượng này giúp cho bạn linh cảm, giúp cho bạn ngộ nhập. Do đây có thể biết, trong pháp thế xuất thế gian không hề ngẫu nhiên, luôn ở sự chân thành, cảm ứng với Phật Bồ Tát, cảm ứng với thiên địa quỷ thần, cảm ứng với tất cả chúng sanh, cảm ứng với vạn pháp. Vậy thì đúng. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.